Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.
Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm luôn được cấp ủy chính quyền xóm triển khai sâu rộng, qua đó đã tạo được khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương.
Từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các phòng trọ của học sinh, sinh viên, người lao động. Điều này đã gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 4 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên để thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã thông tin tới các bậc cử tri kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 11 năm 2019. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, kỳ họp đã xem xét thông qua 11 luật, 17 nghị quyết và cho ý kiến vào 10 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp, các bậc cử tri đều đánh giá cao sự đổi mới dân chủ, trí tuệ của kỳ họp, hoàn toàn tin tưởng vào các quyết sách được thông qua tại kỳ họp sẽ góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.
Ngày 3 tháng 12, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì hội nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thực hiện sau khi luật đầu tư công năm 2014 có hiệu lực. Theo đó, trong giai đoạn này, có 617 dự án công trình đã được thông qua theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng số vốn 11.369 tỷ đồng. Căn cứ nghị quyết phân bổ vốn hàng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng số vốn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ năm 2016 đến cuối tháng 4 năm 2019 là 7.762 tỷ đồng. Nhìn chung, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn này của tỉnh đã có nhiều nỗ lực quyết liệt nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư. Tính đến hết tháng 4 năm 2019, kế hoạch vốn đầu tư công đã giải ngân được trên 74% so với vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đã được các cấp ngành quan tâm, nhờ đó đã giảm được số nợ từ 555 tỷ đồng cuối năm 2014 trước khi luật đầu tư công có hiệu lực, còn hơn 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh còn tồn tại nhiều hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện luật đầu tư công năm 2014 và các văn bản liên quan của một số địa phương chủ đầu tư trong thời gian đầu còn lúng túng, chậm triển khai. Chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn ở một số địa phương chưa sát với thực tiễn, còn phát sinh dự án không có trong kế hoạch đầu tư công, đồng thời lại có dự án có trong kế hoạch nhưng đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa ban hành quyết định giao vốn để triển khai. Một số dự án phê duyệt chủ trương đầu tư vượt khả năng cân đối vốn, dẫn đến tình trạng thiếu vốn, thi công dang dở, làm giảm hiệu quả đầu tư. Sau khi nghe đại diện các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn chứng cụ thể về những bất cập, hạn chế được nêu trong báo cáo, đại diện các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao đổi làm rõ, đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt hơn vai trò quản lý nhà nước theo thẩm quyền. Trong đó cần đặc biệt chú trọng đến sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với chủ đầu tư là các ban quản lý dự án của tỉnh, nhất là trong giải phóng mặt bằng để công trình đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, hạn chế việc phát sinh các chi phí không cần thiết. Cùng với đó, cần chú trọng hơn tới công tác thanh kiểm tra đối với các dự án sau đầu tư để chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, bất cập. Đồng chí giao Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến trao đổi thảo luận tại hội nghị để hoàn chỉnh báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thống nhất các nội dung trước khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính thức.
Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trong những ngày qua, nhiều trận động đất xảy ra ở Bắc Bộ và khu vực lân cận các nước Trung Quốc, Lào. Riêng sáng ngày 25 tháng 11 năm 2019, xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, trong đó một trận mạnh 5,4 độ Richter. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do các trận động đất có thể xảy ra tiếp theo, ngày 27 tháng 11 năm 2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã có văn bản số 15 BCH-VPTT gửi các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với động đất. Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất đến các công trình xây dựng, nhà cao tầng, cột phát sóng thông tin, trạm BTS, các mỏ khai thác khoáng sản, hồ chứa bùn thải, các khu vực có nguy cơ sạt lở để có phương án đảm bảo an toàn, rà soát kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa nước trên địa bàn để có phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, kịp thời thông tin đến người dân về ảnh hưởng của động đất, các biện pháp ứng phó và mức đảm bảo an toàn của các công trình để người dân chủ động ứng phó. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa có địa phương, đơn vị, cá nhân nào phản ánh đến cơ quan chức năng về ảnh hưởng của các trận động đất. Vì thế các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước những thông tin sai lệch có thể lan truyền trên mạng xã hội, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo kết quả rà soát ảnh hưởng của các trận động đất về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên qua văn phòng thường trực là Phòng Kinh tế thành phố, số điện thoại 02083 855 766, 02083 652 631, di động 0914 435 667 hoặc 0986 883 013.
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2019 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 3 tháng 12, Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều đã tổ chức lễ dâng hương và kết nạp hội viên mới tại nhà tưởng niệm 60 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho hội viên. Mới sáng sớm, các hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều đã có mặt đông đủ tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 để chuẩn bị cho những hoạt động đầy ý nghĩa tại đây. Trong không khí trang nghiêm xúc động, hơn 100 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của các cán bộ đội viên đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, ngay tại nhà tưởng niệm đã diễn ra lễ kết nạp 8 hội viên cựu chiến binh và trao kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam cho 42 hội viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội, được tổ chức kết nạp ngay tại địa điểm ghi dấu ấn lịch sử về sự anh dũng chiến đấu, bất khuất hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Các hội viên cựu chiến binh phường Quan Triều đều cảm thấy vinh dự và tự hào. Chia sẻ với chúng tôi, ông Dương Văn Tám vừa được kết nạp hội viên Hội Cựu chiến binh phường xúc động nói:
"Hôm nay được đứng trong hàng ngũ của cựu chiến binh Việt Nam, ôn lại cái lịch sử một thời trai trẻ đi bảo vệ Tổ quốc và ở cái khu lưu niệm truyền thống và đơn vị 915 thì rất là vinh dự và tự hào. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy cái truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ để xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh."
Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều có khoảng 1.000 hội viên. Nhiều hội viên đã có thời gian dài tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nên khi tham quan khu trưng bày các tài liệu hiện vật, không khỏi bồi hồi xúc động. Từng câu chuyện về thời chiến tranh tàn khốc được tái hiện sinh động chân thực qua mỗi kỷ vật, tư liệu quý giá được sưu tầm và trưng bày tại đây. Chiếc áo trấn thủ cũ, chiếc xe đạp thồ hay những bức thư đều gợi nhớ về ký ức một thời anh dũng chiến đấu của quân và dân thành phố Thái Nguyên. Những ký ức hào hùng ấy vẫn sống mãi trong hồi ức của các hội viên cựu chiến binh. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Xuân Sự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều cho biết thêm:
"Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều tổ chức sự kiện chính trị tại đại đội 915 nhằm quảng bá và tuyên truyền giáo dục truyền thống anh hùng giữ nước và bảo vệ đất nước của các thế hệ anh chị đi trước cho thế hệ sau và hội viên cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều chúng tôi để nhằm qua nhà các chi hội về tuyên truyền quảng bá đến toàn thể hội viên và gia đình hội viên."
công trình khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là một công trình văn hóa lịch sử có tính giáo dục cao truyền thống đấu tranh giữ nước, là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động của Hội Cựu chiến binh phường Quan Triều tại đây là một hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc. Qua đó, như lời nhắc nhở đối với hội viên của hội tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, đóng góp công sức trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, ngày 6 tháng 12 năm 2019, ngày 3 tháng 12, Hội Cựu chiến binh phường Tân Lập tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng với chủ đề Tiếng hát cựu chiến binh lần thứ 2 năm 2019. Tham gia hội diễn có 17 đội đến từ các chi hội cựu chiến binh trên địa bàn phường với hơn 200 diễn viên tham gia biểu diễn 51 tiết mục văn nghệ thuộc các thể loại hợp ca nam nữ, tốc ca nam nữ, đồng ca, song ca, đơn ca, múa hát tập thể. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người lính và những tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức thể hiện, thu hút sự chú ý của người xem. Có thể kể đến một số tiết mục Chúng tôi là người lính Bác Hồ và Tự hào cựu chiến binh Việt Nam của chi hội 11A, Tiến bước dưới quân kỳ của chi hội 10B, Bác Hồ tình yêu bao la của chi hội 8A, vân vân. Hội diễn được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, phát huy truyền thống quân đội, truyền thống cựu chiến binh, đồng thời cổ vũ động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội diễn cũng là dịp để các hội viên cựu chiến binh giao lưu văn hóa, văn nghệ, tăng cường hiểu biết để cùng nhau đoàn kết xây dựng hội ngày càng phát triển vững mạnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm luôn được cấp ủy chính quyền xóm triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xóm hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Qua đó đã tạo được khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người dân, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
Xóm Sơn Cẩm có 360 hộ với trên 1.100 nhân khẩu. Trong những năm qua, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp ủy chính quyền xóm đã vận động nhân dân tích cực lao động sáng tạo để phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn xóm có trên 15 gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm và mô hình kinh tế VAC cho thu nhập từ 250 triệu đến hàng tỷ đồng trên năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng trên người trên năm. Xóm hiện không còn hộ nghèo. Điển hình trong phong trào này phải kể đến mô hình nuôi gà ta lai thả đồi của gia đình ông Dương Văn Bảo. Với diện tích trên 1.000 m2 đất vườn tạp, trước kia gia đình ông trồng cây màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2016, gia đình ông chuyển sang chăn nuôi 500 con gà ta lai giống Hòa Bình. Thấy việc nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế, ông tăng đàn nuôi gần 2.000 con. Mỗi năm chỉ chi phí, gia đình ông thu về khoảng gần 300 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân xã và chính quyền địa phương đã mở nhiều lớp tập huấn để cho chúng tôi được học hỏi và trải nghiệm qua những trang trại của các nơi đi học hỏi và về chúng tôi cũng áp dụng vào những cái vấn đề đó để dựa theo những mô hình của người ta mà chúng tôi làm theo và cũng đã đạt được nhiều những cái kết quả.
Với phương châm mỗi người dân tham gia một môn thể thao nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xóm thu hút trên 80% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao. Xóm đã thành lập được 5 câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, bóng chuyền hơi, đi bộ và cờ tướng với trên 150 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Ông Dương Văn Ba, bí thư chi bộ xóm Sơn Cẩm cho biết, để việc thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chi bộ đã vận động 63 đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sau đó, mỗi đảng viên phụ trách một số hộ dân để tuyên truyền vận động người dân tham gia các phong trào do xóm tổ chức. Qua bình xét hàng năm, xóm có gần 320 hộ đạt gia đình văn hóa, trên 200 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục.
Để thực hiện và tất cả đoàn dân đoàn kết thì trước hết là chúng ta phải dân chủ, bàn bạc tất cả nội dung, đưa dân dân biểu quyết thì chúng ta mới thực hiện được, thì chúng ta mới thành công. Nếu chúng ta mà không dân chủ, không bàn bạc với dân thì chúng ta không thể thành công được. Đấy là cái công thức để chúng tôi vận động dân.
Đánh giá về hiệu quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại xóm Sơn Cẩm, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm cho biết.
Ở xóm Xuân Cẩm thì phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thì xóm đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể trong từng năm. Đặc biệt thì xóm đã chia thành tổ và giao nhiệm vụ cho các đảng viên ở chi bộ và đặc biệt là các đồng chí đầu ngành đã phụ trách từng khu dân cư. Có thể nói là xóm Xuân Cẩm là một xóm điểm với tỷ lệ đạt gia đình văn hóa khá cao và xóm nhiều năm đạt xóm văn hóa, được duy trì khá đều về phong trào thể dục thể thao.
Có thể nói, trong suốt những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân ở 19 xóm trên toàn xã Xuân Cẩm. Qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, từ đó chung tay góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu nhà trọ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Thịnh Đán, Phú Xá. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 43 phút ngày 25 tháng 11, một đối tượng chưa rõ lai lịch gọi điện cho ông Dương Văn Thăng, sinh năm 1958, trú tại tổ 19, phường Phan Đình Phùng, tự xưng là nhân viên bưu điện, thông báo ông Thăng có một bưu phẩm gửi từ Đà Nẵng và yêu cầu ông Thăng ra nhận. Sau đó một đối tượng chưa rõ lai lịch gọi cho ông Thăng qua phần mềm Zalo bằng tài khoản có tên Bùi Minh Khang, tự xưng là cán bộ công an thành phố Đà Nẵng, thông báo ông Thăng liên quan đến tội phạm rửa tiền, yêu cầu ông Thăng chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, ông Thăng đến cửa hàng Viettel trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển tiền theo yêu cầu số tiền 200 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, biết mình bị lừa nên ông Thăng đến cơ quan công an trình báo, thiệt hại tài sản theo bị hại khai 200 triệu đồng. Công an thành phố đang điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 11, chị Lương Thị Xỉu, sinh năm 1985, trú tại chợ Chu, Định Hóa, đến cơ quan công an trình báo về việc. Ngày 20 tháng 11, tại Bệnh viện A Thái Nguyên thuộc tổ 19, Thịnh Đán, chị Xỉu đang nằm điều trị thì nhận được tin nhắn từ tài khoản lại trên mạng Zalo mời chào mua cổ phiếu với lợi nhuận cao, đầu tư 12 triệu đồng, trong vòng 3 ngày sẽ thu được 84 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Do tin tưởng nên chị Xỉu đã chuyển 56 triệu 200 nghìn đồng vào số tài khoản lạ. Sau khi chuyển tiền, chị Xỉu không nhận được tiền và bị tài khoản Zalo trên chặn. Biết mình bị lừa, chị Xỉu đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố tiếp nhận trình báo, hiện đang phân loại xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm được kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 252 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 38 trường hợp, xử lý phạt hành chính 33 trường hợp vi phạm, thu trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 243 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 281 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.882 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 267 ca với 936 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 13 tổ dân phố với 1.035 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, Công an thành phố kiểm tra cơ sở kinh doanh khách sạn karaoke Phú Hưng thuộc tổ 13, phường Đồng Quang. Qua kiểm tra có 32 đối tượng nam nữ, test nhanh có tổng cộng 22 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có 4 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 185 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 47 xe mô tô, 133 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó có 65 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 43 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 260 trường hợp vi phạm, thu trên 217 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 108 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 30 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè lòng đường, kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe lạng lách đánh võng. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các phòng trọ của học sinh, sinh viên, người lao động, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Qua chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu nhà trọ. Bài viết đưa ra một khuyến nghị cho nhân dân một số biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản đột nhập. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên có nhiều khu nhà trọ dành cho học sinh, sinh viên, người lao động thuê trọ, từ đó cũng kèm theo những phức tạp về an ninh trật tự. Các phòng trọ đa phần đều được xây dựng biệt lập với chủ nhà trọ, thiếu vắng những người trông coi. Hệ thống khóa, then chốt cửa không đảm bảo, cửa phòng bằng loại gỗ mềm, dễ là mục tiêu lý tưởng cho các đối tượng phạm tội phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Trung tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tục là xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là các vụ trộm cắp tài sản là xảy ra tại các khu phòng trọ của học sinh sinh viên và xảy ra chủ yếu là trên một số địa bàn phường trung tâm thành phố Thái Nguyên và các địa bàn như là phía tây như là Tân Thịnh, Thịnh Đán và các xã như Quyết Thắng, nơi tập trung nhiều cái khu nhà trọ của học sinh sinh viên và công nhân của Samsung. Với sự quan tâm chỉ đạo của chỉ huy công an thành phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với bọn tội phạm trộm cắp tài sản này.
Các đối tượng thường đi xe gắn biển kiểm soát giả hoặc bịt biển kiểm soát, mang theo công cụ phương tiện là đèn pin, kìm cộng lực, xà beng, đi lang thang tại các khu vực có nhà trọ. Ngõ vắng thấy sơ hở thì bẻ khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Thời điểm các đối tượng hoạt động phạm tội không cố định có thể là vào ban đêm khi chủ nhà đi vắng hoặc ban ngày khi học sinh, sinh viên lên lớp. Nắm bắt di biến động hoạt động của loại tội phạm này, Công an thành phố đã tập trung các biện pháp đấu tranh truy xét làm rõ nhiều vụ án trộm cắp tài sản với hình thức như trên. Trung tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết thêm.
Với quyết tâm trong thời gian qua, đội cảnh sát hình sự đã làm rõ một số vụ trộm cắp tài sản và đã thu hồi tài sản trả lại để cho nhân dân. Để trong quá trình đấu tranh với bọn tội phạm này cũng gặp được số những cái thuận lợi thì được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của Đảng ủy chỉ huy công an thành phố đã ra một nghị quyết 10 để đấu tranh với bọn tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Hàng năm đều xây dựng các phương án, kế hoạch mở đợt cao điểm, tập trung các lực lượng, các biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả bọn tội phạm này.
Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ cho học sinh, sinh viên, người lao động, Công an thành phố khuyến cáo người dân luôn có ý thức tự bảo vệ tài sản, lựa chọn các khu trọ đảm bảo an toàn về an ninh trật tự như gần chủ nhà trọ, có người trông coi, cửa phòng trọ đảm bảo chắc chắn, hạn chế các loại khóa cửa có chốt hai tay móc bám vào cánh cửa gỗ đã cũ, khu nhà trọ có lắp camera theo dõi. Khi đi đâu xa nên có biện pháp bảo vệ hoặc người trông coi. Khi phát hiện ra phòng trọ bị đột nhập, cần báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp truy nguyên kịp thời.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giới tính nữ, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, trình độ chuyên môn trung cấp y, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị, có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Sức khỏe, chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng Khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. A. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 6 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2019. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975-245-655. B. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, Công an thành phố Thái Nguyên, liên hệ trực ban để được hướng dẫn. C. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo: 1. Bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân, có công chứng. 2. Bản sao sổ hộ khẩu, có công chứng. 3. Bản sao học bạ, trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng, chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 4. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên. 5. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. Bốn ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phú Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.